Đây là chương trình phát thanh Di Chúa và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Chúa Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Chúa và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực Di Chúa và đầu tư. Đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E1, L1, EB1C, du học, du lịch, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Thành phố Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933. Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388. Văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước của Walmart, 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất. 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý thính giả hai miền Nam Bắc California. Quý vị đang theo dõi trên Facebook. Chào chị Hải Lan tại miền Nam. Và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Ở miền Nam xin chào chị Hải Lan.
Vâng, từ miền Nam Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Chính với cô Út, khỏe không?
Wow! Yeah.
Lâu quá!
Lễ xong rồi là người nào cũng khỏe. Tuy nhiên là chúng ta sắp sửa vào mùa hè rồi, thì càng khỏe hơn nữa. Bởi vì những ngày tháng hè là những ngày ấm áp và là những ngày của học sinh nghỉ học, cũng như là người lớn thì đi vacation. Phải không Thảo Nguyên
vậy.
Và chị Hai Lan?
Đó là những ngày mà hầu như chúng ta đều mong chờ.
Trong đó có ngày của những người làm cha nữa.
Quan trọng là cái ngày dài hơn được một chút.
Thế.
Dạ, ngày dài hơn được một chút cho nên mình đi làm về vẫn thấy trời còn sáng, thế là không muốn về. Vâng, và quý vị cũng đã biết là trong thời gian gần đây thì vấn đề di trú rất là căng thẳng và gây rất là nhiều lo âu, nhất là trong cộng đồng bà con người Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi nhận rất là nhiều câu hỏi từ quý vị, đó là đã có những sự thay đổi gì trong lĩnh vực di trú, bảo lãnh thân nhân, cha mẹ, anh chị em có còn được tiếp diễn hay không? Rất 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 là nhiều cái sự lo lắng. Và hôm nay thưa quý vị, với chủ đề thời gian căng thẳng cho di dân và người phục vụ di trú, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin tại sao lại là một thời gian căng thẳng. Xin mời anh Lê Minh Hải.
Sẽ không có những thay đổi lớn về những điều luật di trú kể từ tháng Giêng năm 2017, cho dù là chúng ta đã có những tác động hành pháp chống di dân xảy ra. Quốc hội không thông qua bất cứ một cái luật nào liên quan tới vấn đề di trú. Điều này có nghĩa là Tòa Bạch Ốc bị giới hạn hành động mà họ mong muốn là sẽ xảy ra. Dù có hành động thiếu lạc quan từ Tòa Bạch Ốc đi chăng nữa, thì công ty Robert Mullins International đã phục vụ 32 năm và vẫn hướng đến thêm 32 năm liên tiếp để phục vụ thân chủ và đón mừng những người di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ. Văn phòng Robert Mullins vô cùng trân trọng và cảm kích về những sự ủng hộ cao quý của toàn thể đồng hương. Tháng 4 năm 2019 là một tháng xáo trộn trong Bộ Nội an Hoa Kỳ. Hiện có 18 vị trí công việc còn trống ở thượng tầng Bộ Nội an Hoa Kỳ, bao gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Trưởng phòng Tài chánh, hai vị phụ tá Bộ trưởng, vị phụ tá Bộ trưởng về Chính sách, Giám đốc Mật vụ, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, Phụ tá Bộ trưởng về Cơ quan Thi hành Luật Di trú và Thuế quan, tức là ICE, và những ai sẽ giả từ Bộ Nội an. Chúng ta sẽ có cái phần chi tiết, cũng như là những trường hợp cải tổ về vấn đề gánh nặng xã hội. Mức độ từ chối chiếu kháng visa đã tăng rõ rệt tại tòa lãnh sự và tại tòa đại sứ Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới. Tại sao? Ngoài ra chúng ta cũng sẽ bàn thêm về vấn đề đường dây kết hôn giả mạo đã được khám phá và xảy ra từ Houston, Texas. Thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần trình bày chi tiết của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết chủ đề hôm nay. Thời gian căng thẳng cho di dân và người phục vụ di trú. Trước hết là tin tốt. Sẽ không có những thay đổi lớn về những điều luật di trú kể từ tháng Giêng năm 2017, cho dù đã có những tác động hành pháp chống di dân xảy ra. Quốc hội không thông qua bất cứ luật nào muốn thay đổi lớn về di trú. Điều này có nghĩa là Tòa Bạch Ốc bị giới hạn hành động mà họ mong muốn. Tòa Bạch Ốc tuyên bố một số những thay đổi lớn nhưng họ không có những quyền hạn của Quốc hội. Vì thế, nhiều chánh án đã làm cho những mong muốn của Tòa Bạch Ốc không thể có hiệu lực được. Tuy nhiên, cũng có một số điều tệ hại xảy ra. Lệnh cấm du lịch, phân rã các thành viên trong gia đình, tăng tối đa việc đòi hỏi những bằng chứng quan hệ và tỷ lệ từ chối tăng nhiều hơn, bỏ bê dịch vụ khách hàng, v.v. với nhiều thí dụ lớn nhỏ khác nhau. Những điều đang được hoàn tất không được Tòa Bạch Ốc hài lòng cho lắm. Nhưng trong thời gian đang căng thẳng về vấn đề di trú thì nhiều việc có thể xảy ra xấu hơn. 32 năm trước, ông Robert Mullins và anh Lê Minh Hải đã cùng nhau thành lập công ty tham vấn di trú Robert Mullins International và kể từ ngày đó, công ty đã theo dõi sát những thay đổi về chính sách di trú. Vì thế, công ty đã có thể đáp ứng những nhu cầu di trú của hàng trăm ngàn người Việt Nam ở ngoại quốc và cũng như ở Hoa Kỳ. Dù có những hành động thiếu lạc quan từ Tòa Bạch Ốc, công ty Robert Mullins International hướng đến 32 năm kế tiếp để phục vụ thân chủ và đón mừng người di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ. Sự thành công mà công ty Robert Mullins International có được là nhờ sự mẫn cán của các nhân viên, nhờ sự tin tưởng và yêu thương của các thân chủ và sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng Việt Nam khắp nơi ở Hoa Kỳ. Công ty vô cùng trân trọng và cảm kích về những sự ủng hộ cao quý này. Tháng 4, 2019, xáo trộn Bộ Nội an. Hiện có 18 vị trí công việc còn trống ở Thượng tầng Bộ Nội an Hoa Kỳ, bao gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Trưởng phòng Tài chính, hai Phụ tá Bộ trưởng về Tài chính, Giám đốc Sở Mật vụ, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, Phụ tá Bộ trưởng về Cơ quan Thi hành Luật Di trú và Thuế quan, gọi tắt là ICE. Những tin tức cho biết ông Tổng thống Donald Trump có ý định sa thải người lãnh đạo lâu năm của Sở Di trú USCIS đã thành sự thật. Bà Kirsten Nielsen, người lãnh đạo Bộ Nội an, đã từ chức ngày 8 tháng 4 vừa qua. Bà bị buộc phải thôi việc sau khi Tổng thống Trump bực bội vì Bộ Nội an đã không ngăn chặn nổi những người xin lánh cư đến từ biên giới phía Nam và cũng vì bà bất đồng với Tòa Bạch Ốc ra lệnh đóng cửa biên giới tại thành phố El Paso, tiểu bang Texas. Những ai giả từ Bộ Nội an? Bà Kirsten Nielsen, Bộ trưởng Bộ Nội an, quyền giám đốc cơ quan ICE đã tư giả từ nhiệm vụ vì Tòa Bạch Ốc cho rằng ông không đủ cứng rắn với người di dân. Bà Claire Grady, quyền Thứ trưởng Bộ Nội an, giám đốc Sở Mật vụ, một bộ phận quan trọng của Bộ Nội an. Ông John Mimic, trưởng phòng cố vấn Bộ Nội an. Ông Francis Cisna, giám đốc Sở Di trú USCIS, một người rất hãnh diện là một người di dân, đã từ chức kể từ ngày 24 tháng 5 2019. Ông từ chức theo đề nghị của Tổng thống Trump. Ai sẽ vào Bộ Nội an? Người tạm thời đứng đầu Bộ Nội an là ông Kevin McElmans. Ông từng đứng đầu cơ quan phòng vệ biên giới và thuế quan. Ông sẽ phải đối diện với những áp suất nặng nề từ Tổng thống Trump để đưa ra những hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những gia đình và trẻ em đến biên giới Hoa Kỳ. Tất cả những toan tính trước đây của hành pháp nhằm ngăn trở, giới hạn số người đến Hoa Kỳ đã thất bại nặng nề hoặc bị tòa án ngăn lại. Vì sự khủng hoảng của Bộ Nội an hiện nay, Tòa Bạch Ốc đang rất khó khăn để thuyết phục Quốc hội cho quyền hạn nhiều hơn để ngăn chặn di dân ở biên giới. Cho đến khi Bộ Nội an ổn định và bắt đầu làm việc với những giải pháp về chính sách thật sự, dường như sẽ chẳng có gì thay đổi ở biên giới phía Nam.
Và thưa quý thính giả, vì luật mới về gánh nặng xã hội mức độ từ chối chiếu khán, tức là visa, đã tăng rõ rệt tại tòa lãnh sự Ciudad Juarez. Một câu chuyện mới đây trên truyền thông về những công dân Mexico đang nộp đơn xin chiếu khán di dân tại tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Ciudad Juarez và những người đã có tiểu sử sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cập nhật bản hướng dẫn ngoại vụ vào tháng Giêng năm 2018, tình trạng từ chối chiếu khán tại tòa lãnh sự ở Ciudad Juarez đã gia tăng. Riêng tại Sài Gòn, chúng tôi chưa thấy một hồ sơ xin chú khán di dân nào bị Tòa lãnh sự Hoa Kỳ từ chối vì lý do các đương đơn có thể yêu cầu sự giúp đỡ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ sau khi mà họ đến Hoa Kỳ. Những đương đơn Việt Nam xin chú khán người không có lịch sử sử dụng lợi ích công cộng nhiều tại Hoa Kỳ và Tòa lãnh sự hài lòng với đơn bảo trợ tài chính I-864 đáng tin cậy của người bảo lãnh. Những tin tức về những đương đơn Mỹ tị cơ có đưa ra một thí dụ về một công dân Mỹ 33 tuổi đã từng nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp 14 năm trước đây và anh đang có một hồ sơ bảo lãnh vợ chồng rất tốt. Anh đã trở về Mỹ và có giấy của Sở Di trú Hoa Kỳ miễn cho anh thời gian ở bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và anh có thể tái nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp nếu đơn xin chú khán của anh được chấp thuận. Tuy nhiên, đơn xá tội của anh bị bác bỏ nếu chú khán bị từ chối vì lý do sẽ trở thành gánh nặng xã hội. Anh có vợ và con là công dân Hoa Kỳ. Cha vợ của anh đã cam kết trong đơn I-864 sẽ hỗ trợ anh về mặt tài chính nếu cần. Và một lá thư của chủ nhân cũ cam kết sẽ trả lương cho anh 18 Mỹ Kim một giờ nếu anh trở lại Hoa Kỳ. Nhân viên tòa lãnh sự đã từ chối đơn xin chú khán của anh với lý do anh có thể trở thành gánh nặng xã hội và trông nhờ vào sự giúp đỡ của chính phủ. Điều gì đã khiến cho nhân viên lãnh sự quyết định như vậy? Trong thời gian anh sống ở Hoa Kỳ với gia đình trước đây, họ đã nhận trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm và trợ giúp về nhà thuê rẻ, tức là Section 8 Housing. Cha vợ là công dân Mỹ của anh đã ký tên trên đơn bảo trợ tài chính xác nhận lợi tức của ông một năm là 90.000 Mỹ Kim. Liệu ông có hỗ trợ gia đình này trong tương lai để họ không dựa vào trợ cấp công cộng hay không? Trong đầu của nhân viên lãnh sự điều này rất nghi ngại. Đơn bảo trợ tài chính chỉ là một trong nhiều vấn đề khác. Các viên chức lãnh sự được phép xem xét việc sử dụng công ích xã hội từ quá khứ cho đến hiện tại, bao gồm các dịch vụ sức khỏe và dinh dưỡng, và bao gồm việc sử dụng từ bất cứ thành viên nào trong gia đình, dù người này là công dân Hoa Kỳ. Ngày càng nhiều các đương đơn người Mỹ xin chú khán di dân bị từ chối, chỉ vì Bộ Ngoại giao cảm nhận rằng họ có thể trở thành gánh nặng xã hội và dựa vào sự trợ giúp của chính phủ. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rangmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài thời gian căng thẳng cho di dân và người phục vụ di trú. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044. Và 775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi. Ai có trách nhiệm về việc thay đổi nhân sự tại Bộ Nội an và những chính sách di trú của Tòa Bạch Ốc, thưa anh?
Nhiều người cho rằng đó là ông Stephen Miller, một cố vấn cao cấp của ông Tổng thống Donald Trump. Những nguồn tin bên trong Tòa Bạch Ốc thì nói rằng là ông Trump với ông Stephen Miller rằng là ông này có trách nhiệm vẽ ra những cái chính sách về di trú của Tổng thống Donald Trump.
Vâng, như vậy thì thưa với anh, một câu hỏi kế tiếp là liệu sẽ có những thay đổi di trú trong năm 2019 này hay không, thưa anh Lê Minh Hải?
Bây giờ thì chúng ta đang tiến tới tháng 6 mùa hè của năm 2019 rồi, gần là gần nửa năm rồi. Dạ, Quốc hội chắc là sẽ không có thông qua bất kỳ một cái luật di trú nào trong nửa năm còn lại của năm 2019 hết. Hiện nay chúng ta đang chờ xem quyết định của tòa án về những tác động hành pháp của ông Tổng thống Trump. Trước cuối tháng 6, tối cao pháp viện có thể sẽ có cái quyết định về cái chương trình DACA, tức là khoảng một tháng nữa để chúng ta chờ xem cái quyết định của tối cao pháp viện như thế nào. Những tác động hành pháp khác có thể sẽ bị giữ lại tòa án cho đến năm 2020, thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa thưa anh, luật mới về gánh nặng xã hội có thể ảnh hưởng đơn xin chiếu khán di dân ở Việt Nam hay không thưa anh?
Trong cái đề tài hôm nay là chúng ta có nói tới vấn đề luật mới về gánh nặng xã hội và một số những tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Mỹ Tây Cơ đã từ chối những cái đương đơn xin chiếu khán đến Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam đó thì hiện nay chúng ta chưa thấy có cái sự từ chối nào liên quan tới vấn đề tài chính. Tuy nhiên, cái việc mà cảm tính và cái chính sách mặc dầu chưa rõ ràng, chưa đưa ra, nhưng mà cái tâm lý chung của những người tham tán lãnh sự khi mà họ thấy rằng là cái đơn này, cái hồ sơ này có xác suất cao về vấn đề trở thành gánh nặng xã hội là họ có quyền từ chối, mà người xin chiếu kháng không có quyền kháng cáo. Cho nên đây là một trong những cái quan ngại rất là chánh đáng của người Việt Nam chúng ta. Khi thành lập một cái hồ sơ tài chánh hay là một cái hồ sơ phụ bảo trợ tài chánh do người cô sai đứng thành lập, thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận để chọn lựa một cái hồ sơ thực là vững vàng, có nhiều cái điều kiện để được chấp thuận, có đầy đủ những cái bằng chứng về thuế khóa. Không những là thuế khóa của chúng ta cung cấp mà thuế khóa của sở thuế cung cấp, tức là một cái transcript của sở thuế xác nhận là cái người đó đã khai thuế trong năm 2018 hay là trước đó 3 năm ví dụ, thì hồ sơ mới có cái xác suất được chấp thuận cao. Còn nếu như mà quý vị cảm thấy rằng là hồ sơ của mình còn lỏng lẻo quá thì xin liên lạc với văn phòng Robert Mullins để được hướng dẫn một cách rất là cặn kẽ. 7148909933 là số phone của văn phòng chúng tôi tại Mosa, và 4082943888 là số phone của văn phòng Robert Mullins tại San Jose.
Vâng, kính thưa quý vị.
Lê Minh Hải, và sau đây xin nhắc lại các đường dây để quý thính giả có thể gọi vào: 7147759043, 7759044 và 7759045 ạ.
Vâng, và tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào 4082943888, 4082943888. Xin mời quý vị nếu có những thắc mắc về vấn đề di trú, kính mời quý vị gọi vào ngay bây giờ, chúng tôi rất vui lòng để trả lời những thắc mắc đó cho quý vị. Vâng, với trở lại với chương trình hôm nay, thì luật về gánh nặng xã hội mới, nghĩa là luật về gánh nặng xã hội mới là luật như thế nào thưa anh, đối với những người
miền Nam thì chúng ta xin lỗi.
Vâng, mời chị. Vâng, mời chị Hải Lan.
Hello. Dạ, mời chị đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải, thưa chị.
Dạ vâng, chào anh Hải và chào quý vị trong đài.
Vâng,
em
chào.
Em có câu hỏi là bây giờ cái diện F4 á, diện bảo lãnh anh chị em đã tới đâu rồi thưa chị?
Vâng, diện bảo lãnh F4 thì bắt đầu tháng 6 là sẽ được duyệt xét ngày mùng 1 tháng 4 năm 2006 thưa chị.
Ồ vậy hả, cảm ơn anh. Thì mình làm hồ sơ cho anh chị em mình 2 tháng 7 2006. Thì em còn chờ 2 tháng nữa hả? Cảm ơn anh chị
vâng,
nhiều nha.
Có thể là 2 tháng nhưng mà chị cũng có quyền để liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia để có thể hồ sơ được mở ra và bổ túc những cái thứ giấy tờ cần thiết cũng như là đóng các cái chi phí cho cái việc cứu xét được sớm xảy ra, vì đang tới cái thời kỳ duyệt xét rồi. Chúc mừng chị. Hồ sơ F4, F3, F2B, F1 và các diện bảo lãnh vẫn được duyệt xét một cách rất là gia tăng, rất là nhiều và mạnh mẽ. Đó là một trong những điều hết sức là tốt lành cho những trường hợp bảo lãnh đoàn tụ gia đình, mà đa số người Việt Nam của chúng ta thì có khi nghe những cái tin đồn nói rằng là luật mới của chính phủ Tổng thống Donald Trump cắt giảm, nhưng mà thực ra là cái sự cắt giảm đó là một cái sự đề nghị, chứ chưa phải nó đã trở thành luật hay là áp dụng. Cho nên ai cũng sợ là những cái chương trình bảo lãnh ta sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy những người bà con của chúng ta rất là hoang mang, và khi gọi vào cho văn phòng chúng tôi trên những cái giờ làm việc hay là qua các chương trình phát thanh phát hình thì đặt những câu hỏi đó. Hôm nay nhân tiện đây cũng là một cái thời gian tốt để có thể trình bày thêm với quý vị rằng là các chương trình bảo lãnh từ Việt Nam, luôn cả những cái chương trình đoàn tụ gia đình, những cái chương trình bảo lãnh vì hôn thê, hôn phu hay vợ chồng đều không có gì để thay đổi. Mặc dầu gần đây chúng ta đã nghe một số thông tin không được vui cho cộng đồng Việt Nam là các cơ quan di trú đã bắt giữ gần cả 100 người Việt Nam tại Houston, Texas trong một cái đường dây kết hôn giả mạo. Việc này nó xảy ra như là một con sâu làm rầu cái nồi canh của chúng ta. Khi mà lãnh sự và sở di trú duyệt xét hàng chục ngàn hồ sơ một năm mà thỉnh thoảng có những cái thông tin về cái vấn đề gian lận này xảy ra thì quả thực đây là một cái sự thụt lùi cho cái việc mà di dân của người Việt Nam đến Hoa Kỳ. Vì ngoài cái chính sách khắt khe của chính phủ Tổng thống Donald Trump ra, ngoài những cái quy định thay đổi để có cái việc duyệt xét thật là cặn kẽ về vấn đề an ninh quốc gia, về vấn đề bằng chứng của cái quan hệ gia đình, về những cái tài liệu, về những cái giấy tờ hộ tịch v.v. ra, thì có những cái vấn đề là gian lận này, mà không những nó tác động, nó ảnh hưởng xấu tiêu cực tới những cái hồ sơ phát xuất từ Houston, Texas không thôi, mà nó có thể ảnh hưởng tới luôn cả những cái hồ sơ phát xuất từ California của chúng ta hay là 49-50 tiểu bang khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ này. Vì khi một người tham tán lãnh sự họ cầm cái hồ sơ ra mà họ thấy đây là cái hồ sơ kết hôn của người Việt thì họ sẽ có một cái ấn tượng không có thuận lợi chút nào. Cho nên đây là cái việc mà chúng ta nên tránh và nên không tham dự vào những cái việc mà giả mạo về vấn đề kết hôn này, vì đó không những là sẽ có những cái hậu quả rất là tai hại cho những tổ chức mà cho những cá nhân là sẽ cũng bị ảnh hưởng suốt đời, sẽ cấm nhập Hoa Kỳ, và không những như vậy mà cho cả cộng đồng của chúng ta luôn. Vì vậy chúng tôi khuyên rằng là nếu như mà quý vị đã có những cái dính líu trong trường hợp này thì càng sớm càng tốt, nên hủy bỏ, từ bỏ nó đi. Và những quý vị nào chưa bao giờ liên hệ tới việc này thì nên hết sức là cảnh giác, bởi vì chung quanh của chúng ta bao giờ cũng có những trường hợp rất là đáng nghi ngờ, và chúng ta sẽ trở thành những cái nạn nhân chỉ trong chốc lát.
Vâng, nhắc lại các đường dây để quý thính giả có câu hỏi có thể gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Vâng, tại miền Bắc có thính giả vừa gọi vào, chúng tôi bị mất đường dây, xin quý vị vui lòng gọi lại với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888.
Hello, chị ơi, cho em chào lên bên hỏi với mọi người, cho em hỏi là cái diện mà bố em bảo lãnh cho vợ chồng trên 21 tuổi giờ đấy xét cái đâu rồi ạ?
Đó là trường hợp cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình, tức là F3, thưa chị, tháng 6 tới đây sẽ duyệt xét tới tháng 12 ngày 22 năm 2006. 2006 thì đó là một cái dạng hồ sơ cũng tương đối được duyệt xét khá nhanh. Và trường hợp của chị có thể là sắp sửa tới cái thời kỳ rồi, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, dạ vâng.
Vâng,
dạ.
Vâng, chúc may mắn dạ, và sớm có kết quả.
Chào chị, và chúng ta có thính giả kế tiếp trên đường dây 9043, hello. Hello.
Hello, chị, dạ. Chị đang phần di trú không chị?
Dạ đúng rồi, mời chị đặt câu hỏi bên Lê Minh Hải thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị, em vẫn chờ được like.
Vâng chị, đặt đi chị.
Bây giờ là chúng tôi đang nghe cái câu hỏi của chị đây, chị, dạ. Chị cứ lên
hello.
Tiếng.
Anh cho em hỏi, em mở hồ sơ cho chị em á. Em bảo lãnh chị em từ tháng 10 năm 2005 đến bây giờ em mở văn phòng chỗ dịch vụ của anh đó, mà sao giờ bao lâu nữa thì họ mới kêu đi phỏng vấn hả anh?
Tháng 10 năm 2005, như vậy là bây dạ. Giờ hồ sơ của chị đã hoàn tất hết chưa?
Xong hết rồi. Nhưng mà em muốn biết là chờ bao lâu nữa được đi phỏng vấn hả anh?
Thì bình thường là từ 3 tới 5 tháng thôi. Kể từ ngày nó đáo hạn.
Anh biết sao em nghe nói bây giờ giải quyết đến tháng 4 năm 2006 đó, qua em mới lo.
Không lo. Là bởi vì sao? Bởi vì cứ mỗi tháng đó, gần đây đó là cái số liệu được gia tăng khoảng vài ba tháng. Cho nên những cái hồ sơ mà đã hoàn tất như của chị đó là yên tâm. Cũng những cái hồ sơ đã hoàn tất thì cũng phải chờ lãnh sự Hoa Kỳ họ làm việc để họ duyệt xét an ninh cho thân nhân của mình, không có những cái vấn đề liên quan tới an ninh thì họ mới lên danh sách phỏng vấn. Cái thời gian
em nghe thấy nó phát qua quá nên em mới lo, em mới gọi lên hỏi.
Đúng rồi, khi hồ sơ của mình đã hoàn tất thì đó là cái điều rất là may mắn. Và cái việc mà sẽ lên cái danh sách phỏng vấn đó là trung bình là khoảng 3-5 tháng. Thì ví dụ như chị hồ sơ của chị là tháng 10 năm 2005, thì bây giờ đã duyệt xét qua khỏi tháng 10 năm 2005 mà hồ sơ đã hoàn tất rồi, thì đó là cái thời gian khoảng 5 tháng kể từ sau cái ngày hoàn tất, kể từ sau cái ngày tới cái hạn kỳ của mình. Chắc là hồ sơ của chị cũng sắp sửa có cái ngày phỏng vấn tới nơi rồi nhé. Chúc mừng chị.
Dạ, cảm ơn.
Và
cảm
chị
ơn
vẫn tiếp tục liên lạc với văn phòng chúng tôi tại Bosa 7148909933. Xin cảm ơn câu hỏi.
Và chúng tôi nhắc lại các đường dây, còn có vài phút nữa cho nên quý vị có câu hỏi xin nhanh tay bấm vào 714-775-9043, 775-9044 và 45. Mời thính giả kế tiếp. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Ồ, dạ, cho em có câu hỏi là em đang bảo trợ cái người gia đình này đó, mà bây giờ em nghe nói cái luật mới bây giờ là ông Trump ông nói là bây giờ bắt cái người bảo trợ phải mua cái bảo hiểm sức khỏe khi mà cái gia đình người ta qua đây, phải không vậy anh?
Dạ thưa anh, đó là những cái đề nghị, nó chưa phải là một cái luật rõ ràng, cho nên là anh không cần phải lo. Cái thông tin mới đây mà chúng tôi nghe nhận được là chính phủ của ông Donald Trump muốn là những trường hợp bảo lãnh di dân thì không trở thành gánh nặng xã hội. Những người bảo lãnh cũng không có phải là những người đang thừa hưởng những cái bảo hiểm sức khỏe, hay là thân nhân của mình tới Hoa Kỳ cũng không cần thiết phải tham gia những cái chương trình xã hội. Thì đó là những cái đề nghị chưa trở thành một cái chính sách rõ rệt. Còn cái thông tin mà nói rằng là phải thân nhân của chúng ta, người bảo lãnh phải cần có mua cái bảo hiểm y tế đó, thì đó chỉ là cái tin đồn, chưa phải là một cái quy định rõ rệt. Cho nên là khi có việc này thì chúng tôi sẽ trình bày và thông báo cho anh và quý vị thính giả được biết nhé. Cảm ơn câu hỏi.
Cảm ơn nha.
Dạ vâng, xin chào và tại miền Bắc. Vâng, tại miền Bắc có thính giả trên đường dây, cho Thảo Nguyên xin được mời ạ.
Dạ xin mời thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Hello.
Dạ xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em muốn hỏi là con đang bệnh hả? Vậy để cho mai em gọi lại, tại vì em muốn con luật sư có này mới gọi em xong đó.
Dạ chắc là chị gọi lộn số hay là có cái hồ sơ trong trường hợp khác rồi. Bây giờ thì chúng tôi đang ở trên on air trong chương trình phát thanh của Robert Mullins mà thời gian thì không còn nữa. Cho nên chị cảm phiền gọi lại. Bây giờ chúng tôi sẽ chào quý vị thính giả từ miền Nam Cali và xin chúc toàn thể quý vị có được những ngày còn lại trong tuần thật là an lành và vui vẻ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến quý vị thính giả tại miền Nam và chào chị Hải Lan, chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui. Xin mời quý thính giả tại miền Bắc tiếp tục theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Cảm ơn Lê Minh Hải và Thảo Nguyên và hẹn vào chương trình thứ tư kỳ tới.
Vâng, xin chào. Chăm hay không bằng tay quen, xe là phương tiện cũng là thể diện. Tại Star Auto Services, chúng tôi chỉ chuyên về Mercedes, BMW và Audi.
Chủ nhân từng là thợ máy nhiều năm kinh nghiệm cho các hãng xe tên hiệu kế trên, quy tụ một dàn thợ giỏi tay nghề, chuyên sửa chữa và bảo trì đúng mức chiếc xe của quý vị để luôn chạy tốt và trung thành theo ý muốn của quý vị.
Hãy đến với Star Auto Services, quý vị sẽ luôn hài lòng và yên tâm vì nơi đây chuyên trị Mercedes, BMW và Audi, có hệ thống máy định vị chính xác, dùng toàn phụ tùng tốt, giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm.
Star Auto Services tọa lạc tại 1555 sau đường số 10, thành phố San Jose, California 95112, điện thoại 408-280-7002, 408-280-7002. hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, với chủ đề Thời gian căng thẳng cho di dân và người phục vụ di trú, Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề này. Sẽ không có những thay đổi lớn về những điều luật di trú kể từ tháng Giêng năm 2017, cho dù đã có những tác động hành pháp chống di dân xảy ra. Quốc hội không thông qua bất cứ luật nào muốn thay đổi lớn về di trú. Điều này có nghĩa là Tòa Bạch Ốc bị giới hạn hành động mà họ mong muốn. Dù có những hành động thiếu lạc quan từ Tòa Bạch Ốc, công ty Sherbert Moline International hướng đến 32 năm kế tiếp để phục vụ thân chủ và đón mừng người di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ. Công ty vô cùng trân trọng và cảm kích về những sự ủng hộ cao quý của toàn thể quý đồng hương. Và tháng 4, 2019 có những xáo trộn của Bộ Nội an. Hiện có 18 vị trí công việc còn trống ở thượng tầng Bộ Nội an Hoa Kỳ, bao gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Trưởng phòng Tài chính, hai Phụ tá Bộ trưởng, Phụ tá Bộ trưởng về Tài chính, về Chính sách, Giám đốc Sở Mật vụ, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, Phụ tá Bộ trưởng về Cơ quan Thi hành Luật Di trú và Thuế quan. Những ai giả từ Bộ Nội an, bà Kirsten Nelson, Bộ trưởng Bộ Nội an, ông Francis Cisna, Giám đốc Sở Di trú USCIS, và ai sẽ vào Bộ Nội an? Người tạm thời đứng đầu Bộ Nội an là ông Kevin McClemens. Vì luật mới về gánh nặng xã hội, mức độ từ chối chiếu kháng đã tăng rõ rệt tại các tòa án lãnh sự. Thưa quý vị, đó là chủ đề hôm nay. Và bây giờ đường dây của chúng tôi đang mở ra với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888. Quý vị nào có những thắc mắc về vấn đề di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ rất vui lòng trả lời những thắc mắc cho quý vị. Vâng, chúng ta có thính giả gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello? Dạ vâng, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chị ơi, cho em hỏi xong đó là em có một cái đứa cháu bên Việt Nam đó, mà bây giờ cha mẹ nó ly dị rồi, mà bây giờ em muốn giống như là rảnh nó làm con nuôi á, có được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị và xin mời anh Lê Minh Hải.
Người cháu này là bao nhiêu tuổi thưa chị?
Dạ, nó mới có 13 tuổi thôi ạ.
13 tuổi, ok. Cảm ơn chị. Thực ra cái vấn đề... những con nuôi là một cái vấn đề nó xảy ra khá là phức tạp cho trường hợp con nuôi quốc tế. Con nuôi quốc tế tức là chị là công dân Hoa Kỳ muốn nhận một cái người con nuôi ở ngoại quốc ở Việt Nam chẳng hạn, cũng là một cái trường hợp con nuôi quốc tế, thì sẽ phải lập một cái thủ tục theo cái hợp đồng quốc tế, còn những con nuôi quốc tế của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ được ký vào năm 2008. Và đây là cái hợp đồng mà là dựa vào cái vấn đề nhân đạo, tức là không phải là cha mẹ ly dị là người con sẽ có quyền được nhận cái sự nuôi dưỡng của một người ngoại quốc, mà người con này phải được đưa vào trong một cái danh sách của cô nhi viện, và từ cái cô nhi viện đó đưa vào cho một cái danh sách của chính phủ, rồi chính phủ mới công bố cái danh sách đó, và mọi người trên thế giới muốn nhận cái người con này thì phải qua hai cái cơ sở con nuôi của Việt Nam và Hoa Kỳ đã công nhận, rồi từ đó đó chị mới thành lập những cái dạng giấy tờ để chọn một người trong cái danh sách đó ra, chứ không nhất thiết là người con hay người cháu của chị. Đó là cái vấn đề con nuôi quốc tế. Chị có thấy đây là cái việc mà chị muốn làm không, hay là chị muốn trực tiếp về Việt Nam để nhận đứa con này, rồi chị phải ở lại bên Việt Nam chị nuôi 2 năm, rồi dùng những cái tài liệu đó để bảo lãnh cho cái người con này, thì đó là hai cái cách để có thể tiến hành một cái thủ tục con nuôi nhá. Chị có thắc mắc không, có mắc thắc mắc gì thêm không?
Thấy cái này có bộ phức tạp quá hả?
Khá phức tạp. Nên nó chỉ có hai trường hợp đó thôi. Trường hợp thứ nhất là chị không chọn được cái người cháu của chị. Trường hợp thứ hai là chị phải về Việt Nam để hợp thức hóa cái trường hợp đó. Và sau khi là hợp thức hóa với chính phủ Việt Nam rồi, thì chị phải ở bên đó để nuôi cháu liên tục 2 năm, không có thiếu một ngày nào. Rồi từ những tài liệu đó chị mới dùng để bảo lãnh. Nhá. Khá phức tạp.
Vâng, ngoài ra chị có thể là...
Vâng, không có chị.
Vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Vâng, chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Ồ, tại vì em muốn hỏi bây giờ nếu mà em bảo lãnh hai đứa em của em á, thì bây giờ bao nhiêu năm mới qua mà
đó,
một cái hồ sơ là bao nhiêu tiền ạ?
Đó, thì đó là những cái cách thức khác. Hai người em của chị có thể nhận cái đứa cháu này làm con nuôi, đúng không? Rồi sẽ hợp lệ để mà được đi định cư với gia đình của người em của chị. Đó, thì đó là một cái cách thức để có thể bảo lãnh được cho con cháu của mình. Nó bơ vơ, nó đơn lẻ, nó cần cái tình thương của cô dì chú bác, của thân nhân. Thì đó là cái cách. Tuy nhiên cũng phải hết sức là thận trọng, bởi vì khi duyệt xét thì lãnh sự Hoa Kỳ họ muốn có những cái giấy tờ hợp lệ và những cái bằng chứng cụ thể, cho họ không muốn rằng là bởi vì vấn đề di dân mà mình nhận lãnh những cái trường hợp con nuôi để đem đi Hoa Kỳ định cư. Thì đó là cái việc mà duyệt xét khá là gắt gao cho những trường hợp mà cộng thêm thành viên để cùng đi định cư. Cho nên cái câu trả lời cho cái câu hỏi của chị là anh em thì hồ sơ hiện nay đang duyệt xét là tháng 4 năm 2006. Không biết là chị làm thời gian nào. Nhưng mà
em chưa có làm anh.
Chưa làm.
Bây giờ em muốn hỏi là bây giờ nếu mà em làm thì khoảng bao lâu, bao nhiêu năm em
bây giờ họ đang làm tháng 4, họ đang đi xét tháng 4, họ đang xét phỏng vấn cho những hồ sơ nào làm tháng 4 của năm 2006. Yeah. Bây giờ là mình là tháng 4 của năm 2019, tức là
bây giờ mình 13
năm. 13 năm. Dạ. Tức là khoảng 13 năm đó chị. Nếu chị làm ngày hôm nay. Đúng rồi. Nhưng mà cũng nên làm lắm.
Bây giờ là bao nhiêu tiền hả?
Dạ, lệ phí thì chị phải trả cho sở di trú là 535 đồng cho một hồ sơ. Còn dịch vụ phí của văn phòng này thì mời chị liên lạc trong giờ làm việc, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết. Không thể trình bày ở trên
trên làn sóng,
trên làn
vâng,
sóng phát thanh nhé, chị thông cảm.
Dạ dạ. Nhưng mà lệ phí một hồ sơ 500 đồng là một người thôi đúng không?
Một gia đình. Dạ, nguyên một gia đình để trả cho cái đơn đó cho sở di trú là 535 Mỹ Kim.
Dạ.
Như chị biết và rất nhiều thính giả cũng quan tâm là liệu cái chương trình bảo lãnh anh chị em trong tương lai có bị ảnh hưởng, có bị hủy bỏ hay không, thì câu trả lời đó là hiện nay vẫn được duy trì, thì tại sao chúng ta không làm mà đợi cho tới khi mà họ hủy bỏ rồi mới bắt đầu chạy làm, thì khi đó có thể quá trễ. Cho nên những trường hợp như chị hay là những trường hợp nào mà có thân nhân là chúng ta cứ bảo lãnh hết đi. Bởi vì hiện nay chính sách cho bảo lãnh là mình bảo lãnh. Mặc dù cái thời gian chờ đợi có lâu đi nữa thì nó cũng sẽ tới thôi nhá. Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi cho chương trình của Robert Mullen International.
Vâng, với số phone mà chị vừa gọi, chị có thể liên lạc với văn phòng trong giờ làm việc chị nhé, từ thứ hai đến thứ bảy, 408-294-3888. Vâng, đúng vậy thưa chị. Rồi, xin chào chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Gọi là sao?
Đúng rồi, xin chào chị.
Chào chị.
Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ đường dây của chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở ra. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ, 408-294-3888, 408-294-3888. Kính thưa quý vị, cũng như thưa anh Lê Minh Hải, khi mà chúng ta nói về gánh nặng xã hội và vừa rồi thì có những trường hợp bảo lãnh đoàn tụ đã bị từ chối đối với những người Mỹ Tây cơ. Vậy thì đối với người Việt Nam của chúng ta cần phải biết rõ về gánh nặng xã hội là như thế nào. Và một lần nữa, Thảo Nguyên xin mời anh Lê Minh Hải cho Thảo Nguyên cũng như quý vị thính giả của chúng ta biết trường hợp nào thì bị cho là trở thành gánh nặng xã hội và gánh những người đó có thể bảo lãnh cho thân nhân tại Việt Nam được hay không?
Đây là một trong những trường hợp mà chúng ta sẽ cần rất nhiều thời giờ để phân tích cặn kẽ là trường hợp nào là trường hợp sẽ trở thành gánh nặng xã hội, trường hợp nào là người tham tán lãnh sự sẽ cho là hồ sơ này không hợp lệ sẽ trở thành gánh nặng xã hội, và trường hợp nào là trường hợp nó sẽ gây cái cảm tính, cái cảm tưởng tâm lý của người xét để họ sợ bị trách nhiệm, để họ từ chối cái hồ sơ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ phải làm gì, là đối với một người đứng đơn bảo lãnh thì phải làm gì để có thể làm cho cái hồ sơ được rõ ràng và minh bạch và không có những cái cảm tính tâm lý là thân nhân của chúng ta sẽ trở thành gánh nặng xã hội. Trước hết là bắt đầu từ cái việc lập cái thủ tục I-864 là cái đơn bảo lãnh tài chánh. Nếu như người bảo lãnh có lợi tức đầy đủ, ít nhất là đáp ứng được cái mức độ ấn định tối thiểu của liên bang. Ví dụ như là lập một hồ sơ bảo lãnh một người cho một người cần 20.000 cần 20.575 Mỹ Kim để bảo lãnh cho một người, thì người đó cần có những cái giấy tờ thuế khóa, luôn cả cái giấy thuế của sở thuế in ra, tức là gọi là transcript, và những cái chứng từ làm việc lãnh lương, và những cái hoặc là những cái chứng từ làm ăn thương mại vân vân. Thì đó là những cái giấy tờ cần có để lập một cái thủ tục bảo lãnh tài chánh đúng với cái tiêu chuẩn. Còn nếu như không đủ 20.575 Mỹ Kim thì phải cần có một người phụ bảo trợ tài chánh, mà người phụ bảo trợ tài chánh cũng phải nộp những giấy tờ tài chánh đầy đủ và thuyết phục, và đôi khi còn phải chứng minh rằng là cái người phụ bảo trợ tài chánh đó có liên quan về gia đình về của người bảo lãnh hay là người được bảo lãnh không. Có sự liên quan thì phải có cái sự chứng minh qua giấy tờ hộ tịch, chứng minh qua những cái bằng chứng là ăn ở hay là sinh hoạt trong một gia đình, trong một hộ khẩu, trong một thành phố, trong một tiểu bang, vân vân. Và khi đi phỏng vấn thì thân nhân của chúng ta phải cầm theo những cái giấy tờ tài chánh mới nhất để và phải hiểu được là cái hồ sơ tài chánh gồm có ai bảo lãnh tài chánh, gồm có ai đứng ra phụ bảo lãnh tài chánh, để khi lãnh sự họ hỏi tới thì không những trả lời suôn sẻ mà còn có những cái giấy tờ tài chánh cập nhật để đưa ra cho nhân viên lãnh sự phỏng vấn, thì hồ sơ mới hy vọng là có được cái kết quả. Ngoài ra, những cái quy định mới liên quan tới vấn đề là không có dính líu tới vấn đề xã hội, ví dụ như người bảo lãnh đã từng là hưởng những cái quyền lợi về y tế, quyền lợi về welfare, về nhà cửa vân vân, thì có thể tiếp tục bảo lãnh cho một người thân nhân của họ tới Hoa Kỳ mà có những cái lập luận rằng là thân nhân của họ sẽ không có trở thành gánh nặng xã hội như người bảo lãnh hay không. Đó là một cái câu hỏi khá là khó trả lời, vì hiện nay ngay cả chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn hồi tố lại cái dự thảo của thời của Tổng thống Clinton, rằng là những người nào mà đến Hoa Kỳ theo diện di dân thì không được hưởng những quy chế của xã hội, mà nếu như hưởng rồi mà bị bắt gặp và có thể là những cái đối tượng để bị trục xuất sau này đó, thì hiện nay chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang đưa cái vấn đề đó ra lại ánh sáng, và nếu như Quốc hội biểu quyết thì nó có thể sẽ trở thành luật, và những người nào đến Hoa Kỳ theo những cái diện di dân trong cái trường hợp đó có thể sẽ bị truy tố. Cho nên chúng ta không biết được là trong tương lai vấn đề di trú này nó sẽ căng thẳng tới cỡ nào. Hiện nay thì đối với những người di dân, đối với những người phục vụ trong ngành di trú là chúng ta đã thấy được cái sự căng thẳng nó đã là khá là rõ rệt rồi.
Vâng, và kính thưa quý vị, Thảo Nguyên xin được nhắc lại đường dây đang mở ra cho quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888. Chương trình cũng chỉ còn vài phút nữa thôi. Nếu quý vị có thắc mắc, kính mời quý vị gọi vào. Và khi mà nói đến gánh nặng xã hội thì có thể là có rất là nhiều trường hợp được coi là gánh nặng xã hội, và những cái trường hợp đó có thể là không có hợp lệ để bảo lãnh. Nhưng đối với những trường hợp mà cha mẹ bảo lãnh cho con trên lập gia đình trên 21 tuổi thì thưa anh Lê Minh Hải, có những người cha mẹ họ phải nhận những cái phúc lợi xã hội thì họ có đủ điều kiện để bảo lãnh cho thân nhân tại Việt Nam hay không? Vâng, và trước khi anh Lê Minh Hải trả lời thì cho Thảo Nguyên xin được nhận điện thoại của thính giả gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi ạ. Vâng, xin chào chị.
Chào cô, chào chú Minh Hải.
Dạ vâng, xin chào. Dạ xin mời đặt câu hỏi đi ạ, chúng tôi đang nghe ạ.
Dạ tôi có bảo lãnh đứa con mà trước thì nó có gia đình, là làm hồ sơ hồi năm 2013. Rồi sau đó năm 2010, cuối năm 2013 thì vợ chồng có ly dị nhau. Thì tôi có nộp cái giấy ly dị và cho văn phòng á, để đưa lên trên để như đổi hồ sơ lại là con độc thân trên 21 tuổi. Như vậy thì bây giờ xét cái tình trạng nó như thế nào cho tôi biết được không?
Vâng, chúng tôi cảm ơn câu hỏi của cô. Trường hợp này đó thì hiện nay cô cũng biết là từ diện F3 là lập gia đình qua diện F1 là diện độc thân. Thì diện F1 đang xét tháng 1 năm 2012. Ví dụ như cô đưa cái giấy ly dị vào tháng 12 năm 2013 thì bây giờ họ có mở hồ sơ ra xét đi nữa thì họ cũng chưa tới cái ngày đáo hạn. Cho nên là họ chưa có sẵn sàng xét. Mặc dù là do văn phòng này phụ trách, đó là một cái điều hết sức là yên tâm. Tuy nhiên cái khi mà 2013 đưa vào cái giấy ly dị đó thì họ lại để theo cái thứ tự họ nhận của cái hồ sơ F1 và F3. Cho nên là khi mà họ xét tới cái thời gian của cái F3 rồi thì họ sẽ mở cái hồ sơ này ra để họ đôn cấp từ F3 đó lên F1. Hiện nay đối với hồ sơ F3 đó thì họ đang xét cho ai đã có cái hồ sơ nộp trước năm 2011. Hồ sơ của cô nộp cái giấy ly dị đó là tháng 12 năm 2013. Cho nên có thể là phải cần chờ khoảng 2 năm nữa họ mới mở hồ sơ này ra.
Vậy bây giờ mình nộp hồ sơ, bây giờ nộp giấy ly dị vô rồi mình không có quán chuyển được hồ sơ qua đồ độc thân sao? Mà phải đợi mấy năm đó.
Dạ, phải đợi đủ ngày thì họ mới mở cái hồ sơ F3 đó ra. Mặc dù là mình đã đưa cái hồ sơ ly dị vào rồi và mình yêu cầu họ là mở cái hồ sơ đó ra ngay bây giờ. Nhưng mà cái thứ tự của họ là thứ tự F3 cho nên họ không thể mở ra bây giờ được. Thì mai mốt họ có mở ra thì họ sẽ đôn cấp lên cái F1 chứ không phải là còn nằm F3 nữa. Và hiện nay F1 thì họ đang xét cho tháng 1 của năm 2012. Vì vậy trong vòng 2 năm tới họ mở hồ sơ này ra là hồ sơ của cô cũng không có bị một cái sự chậm trễ nào cả. Nhá.
Cô hiểu chứ cô ạ? Hello, dạ, cô có còn trên đường dây không ạ? Vâng, có thể là cô đã bị mất sóng.
Vâng. Điều này
cô là rất là lo xa và
đúng rồi.
Vâng, mà cái vấn đề rất là tốt.
Lo xa đó là tốt là đúng rồi. Nhưng mà cũng phải hiểu cho cái cách thức làm việc của sở di trú là cái khi mà ly dị thì không phải là tự động nó nhảy từ F3 lên F1 mà ly dị là họ phải xét cái hồ sơ ly dị đó. Với cái tờ giấy ly dị đó nhận vào ngày nào? Nhận vào ngày tháng 12 năm 2013 thì hiện nay họ chưa có mở ra sớm, cho nên chúng ta cần chờ. và cái hồ sơ này chờ thì cũng không có quan ngại tới cái việc là bị chậm trễ, bởi vì miễn sao họ mở ra trước tháng 1 năm 2012 thì trước tháng 1 năm 2012 là cái ngày xét đó. Hiện nay là họ đang xét tháng 5 2019 thì họ đang xét tháng 1 năm 2012. Có thể rằng là tháng 5 2021 thì họ sẽ mở hồ sơ này ra. Và đây là cái hồ sơ có thể họ sẽ xét nhanh hơn là cái hồ sơ của F3 khoảng 5 năm.
Vâng, nghĩa là khi mà mở hồ sơ ra thì người ta đã thấy được cái tờ giấy ly dị
rồi,
đã bổ túc rồi, thì đúng người rồi. Ta sẽ tự động chuyển cái hồ sơ đó thành diện F1 thì sẽ là nhanh hơn.
Đúng rồi.
Cho nên là cô hết sức là an tâm về cái vấn đề này, là cô đã nộp đầy đủ, bổ túc đầy đủ hồ sơ rồi. Cho nên là cô không có phải lo. Cái điều cô quan ngại là chắc lúc nãy là tại vì là cô không biết là tại sao nó chưa có chuyển lên, bởi vì chưa tới ngày đáo hạn thì người ta chưa có mở hồ sơ của mình ra thì không thể nào chuyển lên được. Nên cô hãy vui lòng chờ, và chắc chắn là khi mở ra thì người ta sẽ chuyển cái hồ sơ của cô lên F1, thì giống như anh Lê Minh Hải nói sẽ chờ đợi là rút ngắn thời gian là 5 năm. Nhưng mà rất là tốt, thời gian 5 năm cũng khá là nhiều, mà được rút ngắn lên như vậy là khá tốt. Vâng, và Thảo Nguyên nghĩ rằng hồi nãy cô nói là cô có đem giấy tờ đến văn phòng Sông Bạch Mô Linh, vậy là cô đã làm hồ sơ từ văn phòng Sông Bạch Mô Linh International, thì cô hãy an tâm và văn phòng sẽ hết sức theo dõi cặn kẽ hồ sơ cho cô. Vâng, và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888. Chương trình của chúng tôi còn vài phút nữa thôi. Nếu quý vị có thắc mắc, kính mời quý vị gọi vào. Vâng, và lúc nãy Thảo Nguyên có hỏi anh Lê Minh Hải về trường hợp mà những người có nhận những cái phúc lợi xã hội về vấn đề bảo hiểm y tế thì có thể nào? Vâng, chúng ta có thính giả gọi vào, chắc câu hỏi này phải để dành vào kỳ
cho
tới.
Sau nào.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em muốn hỏi là em có giúp cho mấy người bà con đi bảo lãnh từ Việt Nam qua về vấn đề giống như bảo lãnh về tài chính thôi.
Dạ vâng.
Em không phải là người đứng đơn bảo lãnh, nhưng mà tại vì cái người đứng đơn bảo lãnh thì không có đủ cái qualify, em có thể.
Vâng, chị là người cô sai. Dạ vâng.
Thì như vậy á, thì cái giờ cái người đó đã qua đây bao nhiêu năm cũng đi làm bình thường rồi, nhưng mà em mới nghe cái luật của ông Trump nói là nếu mà có ăn welfare hay cái gì hay là cái gì đó, hay là có nhận tiền trợ cấp á, thì coi như mình em phải trả tiền lại cho chính phủ, có phải vậy không chị?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị rất là hay, cũng đúng với chủ đề hôm nay, và xin mời anh Lê Minh Hải.
Hiện nay thì đó là những cái việc làm của chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Có thể là ông sẽ dùng cái ảnh hưởng để biến cái việc này thành luật. Và khi mà nó là trở thành luật và áp dụng, thì những hồ sơ nào như câu hỏi của chị là người được bảo lãnh qua đây lãnh những trợ cấp xã hội của chính phủ, ví dụ như chính phủ đã cấp ra cho cái người này bao nhiêu tiền, thì họ sẽ đòi lại cái người, trước tiên là cái người bảo lãnh sẽ được đòi lại, sẽ bị đòi lại. Và nếu như người bảo lãnh không có đủ tài chính thì họ sẽ đòi cái người phụ bảo trợ tài chính là cái người cô sai như chị. Thì
okay.
Đó là yeah. Là đó là cái nguyên tắc, yeah. Nhưng mà trên cái thực tế đó, muốn làm những việc đó thì chị cũng có những cái sự biện hộ rằng là nếu như trong quá khứ mà trước khi họ cấp những cái tiền phúc lợi đó thì họ có hỏi chị không? Nếu họ hỏi chị mà chị ừ đó thì bây giờ chị có trách nhiệm để trả. Còn họ không hỏi mà họ tự nhiên họ cấp cho người đó, bây giờ họ đòi chị đó, thì chị cũng có những cái biện hộ riêng cho chị. Cho nên việc đó chúng ta hạ hồi phân giải.
Nhưng mà ví dụ cái người đó đi làm không có xin trợ cấp thì không ảnh hưởng gì tới em phải không?
Dĩ nhiên.
Dạ. Yeah. Tức là họ vẫn đi làm, họ vẫn có income đàng hoàng.
Đúng.
Thì không ảnh hưởng gì hết.
Đúng
có
rồi.
Những người nào mà nhận tiền giống như food stamp hay là nhận tiền SSA, tiền trợ cấp á, thì mới bị.
Trợ cấp hay là tiền y tế hay là bất cứ cái loại tiền nào của xã hội mà họ nhận đó thì họ có cái trách nhiệm để trả, mà họ không trả thì người bảo lãnh trả, mà người bảo lãnh không trả thì người cô sai trả, vân vân.
Nhưng mà cái đó cái giới hạn, em nghe nói là nếu mà bảo lãnh đó là trong vòng 3 năm thôi chứ còn sau
5 năm. 5 năm. Đó là cái thời gian 5 năm. 5 năm.
5 năm à.
Cho những trường hợp và bảo lãnh như thân nhân của chúng ta qua tới Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ. Còn nếu như người không có trở thành công dân Mỹ trong 5 năm thì phải có cái trách nhiệm tới 10 năm. Cho nên là đúng rồi.
Em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ dạ. Dạ em chào.
Vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Xin chào chị.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, kính thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã tham dự đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Và chương trình của chúng tôi thì còn được 1-2 phút nữa thôi. Nếu quý vị có thắc mắc, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào liền ngay lập tức.
Trở lại cái câu hỏi rất hay của Thảo Nguyên, chắc chúng ta chỉ còn thì giờ để trả lời câu hỏi này luôn. Đúng rồi, để khỏi nợ quý vị thính giả. Là những người cha mẹ hay là những người bảo lãnh mà đang thừa hưởng những cái phúc lợi của xã hội mà đang bảo lãnh thì có bị những cái ảnh hưởng gì tiêu cực cho hồ sơ của họ hay không? Hiện nay thì câu trả lời là không. Nhưng mà trong tương lai nếu như những cái quy định mới của Tổng thống Donald Trump mà có hiệu lực á, thì có thể sẽ bị trở ngại. Tuy nhiên chúng ta đừng có lo xa cái việc này. Khi nào tới cái mức độ đó thì hãy lo. Chứ hiện nay cứ lo cái hồ sơ tài chính của người bảo lãnh thật là chu đáo, thật là chi tiết. Nếu như thiếu cái vấn đề tài chính, mức độ lợi tức thì nhờ người cô sai. Khi người cô sai ký một cái hồ sơ tài chính phụ bảo trợ rồi thì hồ sơ đó hợp lệ để được phỏng vấn. Và khi phỏng vấn có visa thì thân nhân cứ tới Hoa Kỳ. Nhưng mà tới Hoa Kỳ lần này đừng có đụng vào những cái phúc lợi của chính phủ. Vì đụng vào những phúc lợi của chính phủ có thể sẽ làm cho cái hồ sơ nó xấu đi. Không những là cái hồ sơ của họ xấu đi mà hồ sơ của người bảo lãnh cũng xấu thêm. Đó là cái điều chúng ta không bao giờ muốn xảy ra.
Vâng, và cảm ơn anh Lê Minh Hải rất nhiều. Chương trình của chúng tôi cũng đã hết giờ. Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Kính chào quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại Kiến thức Di trú và Thăng tiến Thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.